Thú tu thành thần, chương 393. Hắc Long Đế Vương, góc truyện audio.com. Tiểu Hắc U Oán nhìn sang hướng băng thần cũng không để ý nó, chỉ về hướng khu vực bị hắc ám năng lượng bao phủ rồi nói: "Ngươi giải quyết hết đống kia đi." Tiểu Hắc nhìn theo hướng băng thần chỉ thì há hốc mồm, hắn ta lập tức cảm động vô cùng, nước mắt tung hoành, nó hơi lắc người một cái, một giọt nước mắt to chiếc xe tải hướng về băng thần lao tới. "Chủ nhân thật tốt với Tiểu Hắc." Băng thần vuốt mặt một cái cho trôi bớt nước đi rồi hỏi: "Ngươi nếu xử lý hết toàn bộ đống đó thì có được chỗ tốt gì không?" Tiểu Hắc lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ nữa, nhưng nói chúng là rất tốt." Nó vừa dứt câu thì băng thần trong đầu truyền ra thanh âm của Đế Thiên Lan: "Thần đế, nếu nó hấp thu hết toàn bộ số năng lượng đó thì nó có khả năng nâng cao tiềm năng của mình lên thành thần đế giống như ngươi, nhưng tất nhiên ngươi vẫn ở một đẳng cấp khác." Băng thần không hiểu hỏi: "Cùng là thần đế thì khác nhau cái gì? Ta dù sao cũng đã 9 lần làm thần đế rồi, ngươi đừng nói chuyện rực gân trước mặt ta." Đế Thiên Lan lắc đầu nói: "Ngươi làm thần đế tuy nhiên ngươi chưa gặp huyết mạch mạnh hơn thần đế kiếp trước, khi ta cùng ngươi gặp nhau tuy ngươi thành thần đế trước nhưng cũng chết sớm. Còn ta đi trong thời gian làm thần đế đã gặp được một con quái vật bị thương nặng. Nó xé mở hư không đi vào trong vũ trụ của chúng ta, khi ta tiếp cận thì nó dường như cảm nhận được rồi phóng ra huyết mạch uy áp, tất nhiên ta lại bị áp chế cực mạnh, còn ngươi cũng cho ta có thể cảm nhận được uy áp của ngươi có tồn tại. Ta đã thần đế ngươi thì chỉ vũ tông thế nên ta có thể cảm nhận được, thì chứng tỏ huyết mạch của ngươi cũng chỉ thua con quái vật kia một chút mà thôi, nếu có thể tiến thêm một bước nữa thì khó nói lắm." Băng thần lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn về nơi Tiểu Hắc đang hấp thụ nguồn năng lượng kia, hắn trong lòng thầm nghĩ: "Phía trên thần đế còn đẳng cấp khác, Đế Thiên Lan còn phải dè chừng con quái vật kia thì chứng tỏ sức mạnh nó khi cường thịnh nhất vượt qua nàng rất nhiều, khi mình toàn thịnh thì chắc cũng chỉ hơn nàng một chút, hóa ra làm thần đế thì chưa chắc đã an toàn. Lần này vì chờ đợi Tiểu Hắc thế nên hắn ta phải chờ đợi, tất nhiên chuyện này chán vô cùng." Rồi Tiểu Bạch bỗng nhiên nói: "Chủ nhân, ngươi có thể tìm cho ta hai thanh kiếm tốt được không?" Băng thần quay qua nhìn nó rồi hỏi: "Ngươi cần kiếm làm gì?" Tiểu Bạch cười nói: "Nếu có hai thanh kiếm tốt mang bên người thì khi chủ nhân lấy ra sát thần kiếm chiến đấu có thể triệu hồi ta trong dạng linh thể ra chiến đấu cho ngươi, tuy thực lực hơi hao tổn chút nhưng chắc chắn vẫn có tác dụng." Băng thần xoa cằm nói: "Được rồi, ngươi cần loại vũ khí cấp độ nào thì mới có thể được triệu hồi ra chiến đấu?" Tiểu Bạch suy nghĩ rồi nói: "Tệ nhất phải là thần khí cấp độ mới được, nếu không thì ta không thể xuất hiện." Băng thần bắt đầu trầm tư suy nghĩ: "Đi đâu tìm thần khí đâu phải muốn tìm thì tìm, lần trước Bắc Long tộc lấy được mấy kiện thần khí đều đã do tộc trưởng đưa cho. Đúng rồi, Tiếu Nhất còn nhờ mình tiến cấp cho nó, hẹn nhau một tháng thời gian cũng chính là hôm nay, không biết hắn đã tới Bạch Hổ Thành chưa?" Nữ vương cung quảng trường, Trình Vũ Cầm nhìn Khang Tiểu Vũ hỏi: "Cứ để nó nằm ở đây sao?" Khang Tiểu Vũ thở dài nói: "Không liên lạc được với lão công thì cứ phải để nó nằm." Góc truyện audio.com. "Ở đây chưa biết sao bây giờ?" Lưu Hà từ đằng sau đi tới nói: "Hai vị tỷ tỷ đừng đụng đến hắn, con trai của tộc trưởng Bắc Long Sào tuy cùi bắp nhất ở bề ngoài nhưng bên trong rất khủng bố, nếu có thể giao hảo thì tốt, còn không thì thôi đừng làm nó phật lòng." Khang Tiểu Vũ quay lại nói: "Lưu Hà, ngươi có vẻ khá hiểu về Bắc Long Sào." Lưu Hà gật đầu nói: "Bốn cái Long Sào đều hiểu rõ về nhau, tuy nhiên mỗi một cái đều có một cách sống riêng để thể hiện thực lực của mình. Bắc Long Sào ai cũng thấy thực lực yếu nhưng đó chỉ là tầng thấp, còn cao tầng ẩn sâu thì còn vượt qua cả Đông Long Sào. Nếu lão công có thể lấy lòng được những người này thì con đường tu luyện sau này cũng như cộng hội sẽ có lợi lớn, còn lớn đến đâu thì ta không biết được, nhưng ta tin lão công có thể khai thác một cách hiệu quả nhất." Khang Tiểu Vũ gật đầu nói: "Thôi được rồi, chúng ta vào trong thôi." Cùng lúc này Tiểu Hắc đang thôn phệ chút năng lượng cuối cùng, Đế Thiên Lan vui vẻ nói: "Cuối cùng có một ngày ta lại thấy thêm Hắc Long Đế Vương được sinh ra." Nhờ đến quá khứ của nàng thì hắn không nói gì, nàng vui mừng vì chủng tộc mình thì cũng bình thường thôi. Cách chương.